Anh gõ cửa. Một người Việt Nam ra mở và hỏi. Ông muốn hỏi ai ạ? Bác sĩ ngữ đáp. Tôi muốn gặp ông Trần Mai. Anh nhân viên tỏ ra lịch sự hỏi lại. Ông cần gặp ông Trần Mai có chuyện gì ạ? Bác sĩ ngữ mỉm cười đáp. Nhờ ông nói giúp với ông Mai là có người vừa ở Nhật về muốn gặp. Chỉ một lát đã có tiếng chân bước xuống cầu thang gác. Anh Mai nhìn anh ngữ có vẻ hơi sửng sốt. Ủa, chào anh! Anh đã về đến đây rồi cơ à? Anh ngữ nắm chặt lấy tay anh Trần Mai. Thế anh có nhận được thư báo trước của tôi không? Có, nhưng tôi thật không ngờ anh lại về chót lọt và nhanh chóng đến thế. Kìa, mời anh ngồi xuống ghế chứ. Về đến đây là yên tâm rồi. Ở đây, anh cứ coi như ở nhà vậy. Anh Trần Mai quay ra nói với đồng chí nhân viên câu gì. Sau đó quay lại bảo anh ngữ. Giờ anh theo đồng chí ấy về nghỉ tại buồng riêng cho lại sức mấy hôm. Xem ra anh cũng không được khỏe lắm. Hay là thế này nhé. Anh Trần Mai bàn. Nom anh cũng không được khỏe lắm. Có lẽ về công tác ở ngay Nam Bộ cho tiện. Anh ngữ đáp. Cái này thì tùy các anh phân công. Tôi đã về đến đây rồi thì đi đâu cũng được. Anh Mai gật đầu. Thôi, giờ anh cứ nghỉ cái đã. Dọc đường chắc vất vả lắm. Lênh đênh trên mặt biển lại lo lắng suy nghĩ nữa. Về tới buồng riêng, tắm giặt xong, anh ngữ định nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt. Nhưng không hiểu sao anh không tài nào nhắm mắt được. Anh nhỏm dậy, nhìn ra cửa sổ. Mấy cây dừa chĩu quả như đang ngã chúi xuống mặt hồ. Nhìn dừa, anh lại nhớ tới Nam Bộ. Với những rặng dừa mọc sừng sững dọc theo những con kênh chằng chịt, anh mở vali, lấy mẫu nấm ra xem, nhìn nấm xanh mướt một màu rất đẹp. Anh vui mừng vì sóng gió Thái Bình Dương không hề làm cho thứ nấm ấy lẫn thêm một tạp chất gì cả. Anh lại gói nấm lại cẩn thận. Anh xem lại những dụng cụ, nhất là dụng cụ thủy tinh, thấy còn nguyên vẹn. Anh mừng lắm. Anh tự nhủ. Có lẽ chỉ mấy hôm nữa mình sẽ về tới Nam Bộ. Nên dùng thứ nguyên liệu gì để nuôi nấm cho tiện bây giờ? Phải là thứ nguyên liệu có nhiều, dễ kiếm. Hay là ta dùng ngay nước dừa? Đúng rồi, Nam Bộ thiếu gì dừa? Thế là anh ngữ biến ngay phòng ngủ của mình thành nơi thí nghiệm nuôi nấm bằng nước dừa. Trước mặt anh là một cái giá có ống nghiệm đựng nước dừa. Anh đo pH, hết soi soi, lắc lắc. Lại ghi vào sổ, ngọn đèn cồn cháy xanh lè. Anh đang hơ đầu que cấy bằng platin trên ngọn đèn cồn để lấy nấm cấy vào nước dừa, thì thấy có tiếng gõ cửa hơi dồn dập. Anh vừa đặt que cấy xuống, đã thấy tiếng anh Nguyễn Đức Quỳ. Anh ngữ còn thức đây chứ? Dạ, đã ngủ thế nào được? Anh vừa đáp, vừa ra mở cửa. Chào anh! Anh Quỳ bước vào, tay cầm một bức điện mật nói. Chúng tôi vừa nhận được điện của Trung ương gọi anh ra ngay Việt Bắc. Anh thấy thế nào? Anh ngữ đáp. Tôi sẵn sàng đi ngay. Chuyến đi này của anh sẽ gay go, gian khổ đấy. Không giống như chuyến đi tàu biển vừa rồi đâu. Anh phải chuẩn bị đôi chân cho tốt. Anh ngữ cười nói. Vâng, anh đừng lo. Tôi sẽ cố gắng. Trước khi lên đường, anh ngữ dạo chơi Bangkok vài hôm. Khi còn ở Nhật, anh đã được nghe các nhà du lịch phương Tây đặt cho thủ đô nước Xiêm này một cái tên thật mỹ miều, Venice của phương Đông. Venice là một thành phố ở Italia. Nhưng quả thật đối với anh, nó không có gì hấp dẫn lắm, vì nó chẳng khác bất cứ một thành phố nào ở Nhật về cái vẻ phồn hoa giả tạo. Có chăng là những ngôi chùa cổ kính sơn son thiếp vàng nhan nhản ở Bangkok, phần nào đó gợi cho anh cái xứ Huế cổ kính vàng son. Anh thích nhất ngôi chùa Wat Arun, chùa cao, chạm trổ thật công phu, trang trí khá đẹp, toàn đồ sứ lộng lẫy. Có chăng là những con đò nhẹ nhẹ lướt trên những dòng kênh rạch, phần nào có gợi cho anh tiếng hò máy đẩy trên dòng sông Hương. Phong cảnh chỉ làm cho anh muốn mau chóng trở về với Tổ quốc. Mặt trời mọc, Bangkok vẫn còn ngủ im lìm. Anh Ngữ đã dậy, chuẩn bị sẵn sàng. Vừa xong thì có tiếng mời anh sang phòng khách. Anh Mai giới thiệu với anh Ngữ. Đây, hai đồng chí cán bộ cao cấp của Lào, anh em, sẽ đi cùng một chuyến với anh. Như vậy là cả ba người đều thạo tiếng Pháp. Tha hồ các anh tâm sự với nhau. Anh Mai chỉ vào một đồng chí cao, đen, khỏe mạnh nói. Đây là đồng chí Vụ, phụ trách tiểu đội võ trang để bảo vệ các anh. Đi đường phải chuẩn bị thế nào, đồng chí Vụ sẽ hướng dẫn cụ thể. Anh Mai chỉ vào anh Ngữ và hai đồng chí Lào, nói với đồng chí Vụ. Còn đây là khách của đồng chí. Trên trung ương muốn đưa các đồng chí đây về nước ngay. Sau đó, anh Mai nhắc nhở mọi người chuẩn bị chu đáo để sửa soạn lên đường. Anh quay sang đồng chí Vụ. Giờ thì để nhường lời đồng chí. Đồng chí Vụ lấy trong túi ra một tấm bản đồ, trải trên bàn. Đồng chí nói với mọi người. Ta sẽ vượt sang Lào để về Nghệ An. Dọc đường từ đây đến biên giới Lào có nhiều mật thám, phòng nhì trà trộn trong dân. Để rình mò, rồi báo cho bọn biệt kích hoặc các đồn biên phòng trên đất Lào. Do đó, ta phải hết sức giữ bí mật. Ta sẽ cải trang thành một toán người đi buôn. Giấy tờ của các đồng chí đều đầy đủ cả. Dọc đường có chuyện gì bất chắc, các đồng chí cứ theo kế hoạch quy định mà làm. Vượt qua sông Mekong là tới đất Lào. Trong một chiếc lều nhỏ đã có một đồng chí chờ sẵn đang ngồi sưởi. Đống lửa chỉ còn ít than hồng. Đồng chí Vụ nói gần như ra lệnh. Các đồng chí, thay quần áo thật nhanh, rồi ta lại lên đường ngay. Đoàn người nối nhau luồn rừng. Những khu rừng già bạt ngàn, hình như chưa có bàn chân ai bước tới. Đồng chí Vụ cùng với hai đồng chí bảo vệ đi trước, anh Ngữ và hai đồng chí cán bộ Lào đi giữa. Đằng sau là các đồng chí bảo vệ khác. Dốc cao ngất, có khi đi hàng nửa ngày mới lên hết một cái dốc. Hết lên dốc, lại xuống dốc. Trời nắng đã vậy, trời mưa đi rất vất vả. Anh Ngữ cứ ngã xoành xoạch, vắt bám vào kẽ chân, vào chân, máu chảy loe loét. Thỉnh thoảng lại lội qua một con suối. Hoặc nếu gặp thác, thì các đồng chí bảo vệ phải ghép bè mảng để vượt qua. Tuy rất vất vả, nhưng ai cũng vui vẻ, chuyện trò thân mật. Nhất là đồng chí Vụ, đồng chí luôn luôn động viên mọi người cố gắng. Lúc xách hộ người này cái túi, lúc mang hộ người kia bao gạo, lúc vác hộ ba lô cho người khác. Một hôm, ăn cơm xong, chuẩn bị vượt qua một đoạn đường mà bọn biệt kích thường hay mai phục, thì đồng chí Vụ lên cơn sốt rét. Đồng chí nằm trên một tảng đá, dở chăn ra đắp, rên hừ hừ, mồ hôi vã ra như tắm. Anh Ngữ cởi chăn của mình ra, đắp thêm cho Vụ. Lại sốt rét, nhìn nước ra Vụ và cả tiểu đội bảo vệ. Anh Ngữ biết họ đã sốt rét nhiều. Chợt, đồng chí Vụ nhổm dậy, giơ tay lên xem đồng hồ, rồi nói. Còn 10 phút nữa, chúng ta lên đường. Các đồng chí chuẩn bị đi cho kịp giờ. Anh Ngữ ái ngại hỏi. Đồng chí còn đang sốt. Đồng chí Vụ cố gắng nén run nói. Chúng ta phải đi, không lỡ liên lạc với tuyến trước. Chậm sẽ gặp khó khăn nhiều. Vụ lấy chăn quàng vào lưng, định chống gậy đi. Vừa lúc đó, một đồng chí cán bộ Lào lấy trong túi ra một ống thuốc tiêm chống sốt rét đưa cho anh Ngữ và bảo. Nhờ anh tiêm hộ cho đồng chí ấy, chúng tôi ở rừng bao giờ cũng có dự trữ thuốc này. Một số đồng chí chúng tôi không gục trước mũi súng quân thù mà phải hy sinh vì sốt rét ác liệt đấy. Anh Ngữ mừng quá. Tốt lắm, có thuốc đây rồi, 10 phút nữa, tiêm còn kịp. Tiêm xong, đồng chí Vụ thấy đỡ sốt dần và người dễ chịu hơn. Đồng chí vẫn đi đầu đoàn người để dẫn đường và lắng nghe động tĩnh. Anh Ngữ chưa đi rừng bao giờ. Chân anh những ngày đầu đau rát, hai bắp chân và đầu gối mỏi nhừ, toàn thân đau như dần. Những lúc lên dốc, tim anh đập thình thịch, thở như muốn đứt hơi. Đầu gối có ngày sưng lên, lên dốc đã đau, xuống dốc còn đau hơn nhiều. Nhưng cứ sau một đêm nghỉ, ngày mai anh lại cố gắng đi được. Dần dần thấy quen và chuyện vượt đèo lội suối đối với anh không quá nặng nhọc nữa. Bỗng một buổi tối, nhìn thấy phía trước rất nhiều đèn sáng. đồng chí Vụ bảo mọi người, bây giờ các đồng chí có thể tha hồ trò chuyện. Anh Ngữ hỏi lại, đây là đâu mà lắm đèn thế đồng chí Vụ? Đồng chí đáp, thị trấn Đô Lương đấy. Có tiếng nói lao sao phía trước. Anh Ngữ lắng tai nghe, rõ ràng tiếng nói xứ Nghệ quen thuộc. Cha ôi, tiếng nói của quê hương Việt Nam. Một thị trấn trong kháng chiến, người đi lại tấp nập, đèn mang sông thắp sáng choang, cũng quán cà phê, giải khát, cũng phở. Anh Ngữ không nói nhiều, anh mải ngắm cảnh vật xung quanh. Anh trầm ngâm vì xúc động. Khác với mọi người trong đoàn đang vui vẻ vì đã tới đích, có thể nghỉ ngơi thoải mái. Đêm hôm đó, anh thao thức lắng nghe tiếng tre kẽo kẹt như đưa võng, lẫn với tiếng du hời vang vẳng từ bên nhà hàng xóm, tiếng ếch ư ngoài đồng, tiếng lúa rì rào, tiếng nước sông Lam vỗ vào bờ ì oạp, tiếng chày giã gạo, tiếng xay lúa. Chao ôi, có về đây, sống trên mảnh đất này, anh mới được nghe những âm thanh quen thuộc đó, đã bẵng đi suốt 5-6 năm trời. Anh ngủ thiếp đi, chợt có tiếng gà gáy. Chao ôi, tiếng gà gáy nghe mới sao xuyến làm sao. Từ lúc gà gáy, anh không sao ngủ được nữa. Trong làng đã đỏ lửa, có người đã rục rịch dắt trâu ra đồng. Anh nhổm dậy, bên tai anh một em bé đang học đánh vần, có những tiếng mà xưa kia không hề nghe thấy ở nông thôn như thế này. Bác Hồ trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi, độc lập, tự do, hạnh phúc. Một đoàn bộ đội lích kích súng đạn, sẻng cuốc, hành quân qua. Một ý nghĩ chợt đến với anh. Không khéo, kháng chiến thắng lợi đến nơi rồi, mà mình chưa có đóng góp gì. Đồng chí Vụ xách lên một ấm nước chè xanh và bảo anh Ngữ. Đằng sau nhà có hầm, hễ có cảnh báo động, mời anh xuống hầm ngay cho. Rót nước vào chén xong, đồng chí Vụ nói tiếp. Theo chỗ chúng tôi biết, thì các đồng chí cấp trên đã cho người vào Huế liên lạc để đón chị ra ngoài này. Mặc dầu anh Ngữ biết tin này rồi, anh vẫn thấy cảm động trước sự quan tâm của các đồng chí. Tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm, anh muốn nán lại công tác ở khu 4 một thời gian. Vì anh thấy, tuy ở nông thôn, nhưng một số cơ sở y tế cũng có tủ sấy, tủ lạnh, máy nổ, vân vân, có thể đảm bảo cho công tác nghiên cứu được. Nhưng chỉ mấy hôm sau, anh nhận được thư của bác sĩ Hồ Đắc Di, giám đốc trường đại học y khoa ở Việt Bắc gửi cho anh. Xem xong, anh thu dọn đồ đạc và nghĩ, vợ mình nếu có ra đây, biết tin mình đã đi Việt Bắc, chắc là cũng lên đó luôn thôi. Chuyến đi bộ lên Việt Bắc tuy có vất vả nhưng dễ chịu, thoải mái và đỡ mệt nhọc hơn chuyến đi từ Thái Lan về Nghệ An. Có những chặng đi thuyền rất thú vị. Anh Ngữ đã đi thuyền qua bến Đoan Hùng, Bình Ca, lênh đênh trên dòng sông Lô. Những nơi ấy đã đi vào lịch sử, đi vào tâm hồn anh từ lúc anh còn ở Tokyo. Tuyên Quang, Việt Bắc đây rồi.